Texas 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắt thăng lên trời ở mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump tẩy chay không đến Việt Nam là nhằm phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục giam cầm blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là người mà chính bà đã trao giải thưởng Người đàn bà can đảm thế giới. Hiện nay cộng đồng người Việt hải ngoại đang vận động trả tự do cho các nhà đấu tranh cho dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần An Kim, Lê Thanh Tùng. Xin kính mời cộng đồng, hội đoàn và quý đồng hương đến tham dự chương trình gây quỹ Cây Mùa Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm trợ giúp tặng quà Tết cho các nhà đấu tranh ở trong nước. Diễn giả chính là luật sư Đỗ Thái Nhiên và các ca sĩ địa phương. Dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ vào ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12 năm 2017 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương số 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland. Vé VIP 50 đồng, vé ủng hộ 35 đồng. Ban tổ chức Kết nghĩa Dân chủ và Từ cánh đồng mây. Xin liên lạc Đinh Quang Hưng 214-558-3888, Lê Thành Có 972-408-5043 hoặc Phan Đình Minh 214-707-9699.
Toyota of Dallas, Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Alo, alo, tin vui cho Đàm Hương. Văn phòng John Phạm không còn là farmer nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Sepco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Tưng bừng kỷ niệm đệ tứ chu niên, Teletron Dallas Fort Worth đại hạ giá tặng quà và trả góp 4 năm không đau không tiền lời.
Chỉ 188 đồng một tháng sẽ có ngay bộ nệm lông cừu lạc đà bồng ngựa Magniflex Italy 20 năm warranty hoặc ghế massage Inada Dreamwave làm tại Nhật tốt nhất thế giới.
Bộ sofa da 100% made in Italy và dàn karaoke với hạt dry microphone Shure và loa Bose L1 chỉ 188 đồng một tháng.
Nệm cứng chống đau lưng Amante và bộ sofa da 100% Italy có power nâng chân lên ngã người ra rất thoải mái, chỉ 188 đồng một tháng. tháng.
Teletron kính mời quý khách đến thử ghế massage Fuji Medic 2018 Made in Japan với kỹ thuật 4D L-Trap rất độc đáo, được bớt 3.500 chỉ còn 6.499.
TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy cùng nhiều hàng gia dụng hạ giá tối đa, kèm đĩa cao cấp Omi mua 5 tặng 1. Victoria Luxury Spa Chair bớt 300 đồng tặng ghế thợ trả góp không tiền lời.
Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999, 972-660-8999.
Mất ngủ, tinh thần uể oải mỗi khi ngủ dậy, khó khăn trong việc trở mình, đau lưng mỏi cổ, đổ mồ hôi khi ngủ là những hiện tượng xuất hiện rất phổ biến gây ra những mối nguy hại cho sức khỏe, giảm khả năng làm việc và nguyên nhân chính dẫn đến những tình trạng này là do tấm nệm của quý vị không đạt đủ tiêu chuẩn. Today's Comfort xin mang đến cho quý vị một thương hiệu nệm Dolce Sogno 100% made in Italy, được làm từ những chất liệu foam thiên nhiên chọn lọc kỹ càng như tre, nha đam. Cùng với quy trình sản xuất được kiểm tra nghiêm ngặt, những tấm nệm của Dolce Sogno ngoài việc giúp quý vị có một giấc ngủ ngon còn rất có lợi cho sức khỏe, giúp chống vi trùng, đặc biệt là chống rệp và hạn chế những nguy cơ gây dị ứng đối với những làn da nhạy cảm như da của em bé. Kỹ thuật vacuum packing tân tiến hút hết không khí trong tấm nệm khi đóng gói với nhiều mức độ cứng mềm khác nhau. Đặt hãy đến ngay với Today's Comfort để nằm thử và mang về cho gia đình mình một tấm nệm Dolce Sogno chống đau lưng với chương trình trả góp không đau không tiền lời lên đến 60 tháng, cộng với chương trình trade-in đổi cũ lấy mới và đặc biệt là chương trình mua 1.000 đồng tặng 500.
Today's Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market 469-557-8005. 557-8005.
Bà má đang nói chuyện gì vậy?
Má con đang tính toán mấy cái bill lại, xem có tiết kiệm gì được hơn hay không. Dạo này ba hay bệnh, chi tiêu nhiều quá, và đặc biệt tiền điện tháng này cao quá.
Bà má đang trả tiền điện bao nhiêu 1 kW?
Má đang trả 9 cent 1 kW đó.
Trời, má trả cao rồi. Con biết công ty điện lực TPL chỉ có khoảng 4 cent 1 kW kìa.
Thật hả con? Chỉ có khoảng 4 cent 1 kW thôi hả? Công ty tên là gì vậy? Nhắc lại cho bà má nghe.
Dạ, công ty điện lực TPL với hơn 15 năm cung cấp điện tại Hoa Kỳ.
Khoảng 4 cent 1 kW điện thôi sao? Tốt quá! Công ty đó có người nói tiếng Việt không con?
Bà má an tâm, công ty điện lực TPL có nhân viên nói tiếng Việt, phục vụ tận tình, nhanh chóng và tư vấn miễn phí. Bà má gọi ngay cho công ty điện lực TPL nha. 713-552-0484.
Má nhớ rồi, công ty điện lực TPL. 713-552-0484. 713-552-0484.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Dạ, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Đúng là một ngày thứ hai rất là đẹp, nhưng mà bây giờ trong nước đang bàn tán sôi nổi về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, Tổng thống Trump đã đến Đà Nẵng trong cái ngày cuối tuần vừa rồi, thì bây giờ ông đang ở bên Fullerton để mà tham dự hội nghị ASEAN. Tuy nhiên thì người ta cũng lên tiếng khá nhiều về cái chuyến đi của ông Donald Trump, khi mà ông chỉ nói về cái vấn đề thương mại, rồi ông bỏ quên không có nói về cái vấn đề nhân quyền. Ngay cả ở bên Việt Nam là một trong những cái quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất, vậy mà ông cũng không có nói. Rồi khi mà ông đến Philippines gặp ông Tổng thống của Philippines là ông Rodrigo Duterte, thì ông Tổng thống Donald Trump khen ông này đáo để. Vâng, rồi chẳng nhắc gì đến cái vụ mà cái cuộc chiến chống ma túy của ông này, gọi ông này thân mật lắm bằng cái tên gọi, rồi lại khen ngợi ngay cả cái thời tiết của Manila, tức là thủ đô của Philippines, nói chung không có giống như là những cái vị tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump trước đây. À, tức là họ đều nêu ra về cái vấn đề nhân quyền, lạm dụng nhân quyền ở những cái quốc gia như vậy, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trước hết chúng ta nói sơ qua về chuyến thăm Việt Nam trong lần chuyến công du đầu tiên châu Á của Tổng thống Donald Trump. Thì trong chuyến công du đầu tiên này, Tổng thống Trump đã mời Việt Nam mua hỏa tiễn cũng như các vũ khí khí tài khác của Hoa Kỳ mà theo như ông Trump mô tả đó là tốt nhất trên thế giới ngày nay, không nơi nào sánh kịp. Theo hãng tin AP đưa ra thì lời đề nghị của ông Trump đã được đưa ra khi ông Trump có cuộc gặp với Thủ tướng của Chính quyền Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, vốn là một nhân vật khá quan trọng trong chính quyền, đã từng đến thăm Hoa Kỳ trong thời gian trước. Và hiện không có bất kỳ một chi tiết nào khác được đưa ra thêm và những loại vũ khí nào mà ông Trump muốn bán cho Việt Nam, từ các loại hỏa tiễn đến hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn chống tàu ngầm hoặc là các loại máy bay radar cũng như rằng là tất cả những khí tài khác, thì những chi tiết liên quan đều không được tiết lộ. Vào tháng 5 năm ngoái, thì cựu Tổng thống Barack Obama đã loan báo là bãi bỏ toàn diện lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho chính quyền Việt Nam. Và người ta thấy rằng một số đoàn đại diện của các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Hoa Kỳ đã kéo đến Việt Nam để chào bán, nhưng mà tính đến nay vẫn chưa thấy những thương vụ nào xảy ra. Và giữa tuần trước thì người ta thấy có một số nguồn tin cho biết rằng là chi nhánh tại Hoa Kỳ của đại công ty về viễn thông do quân đội của chính quyền Cộng sản Việt Nam kiểm soát là công ty Viettel đã chi khoảng 40.000 Mỹ Kim trong một tháng để thuê mướn các công ty môi giới vận động về quốc phòng và vũ khí tại Hoa Thịnh Đốn. Và Tổng thống nội dung của bản hợp đồng đã ký vào 2 tháng trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump đã được các cơ quan truyền thông đưa ra. Và theo đó, thì công ty Viettel đã thuê công ty McDermott Wills and Emery để vận động với các cơ quan hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. Hợp đồng trên kéo dài đến cuối tháng 2 năm 2018 và cho hay rằng công ty này có kế hoạch gặp gỡ và vận động với các thành viên của Quốc hội cũng như các giới chức quốc phòng, thương mại và ngoại giao của Hoa Kỳ. Và theo như một vị giáo sư Cantier là chuyên gia về Việt Nam đã đưa ra nhận định rằng việc công ty Viettel thuê một công ty vận động tại Hoa Kỳ là một diễn biến đáng chú ý và cho thấy rằng việc hợp tác về kỹ nghệ quốc phòng giữa đôi bên rất có khả năng sẽ xảy ra. Trước đây đó thì chúng ta cũng biết rằng là Hà Nội đã từng muốn mua một số máy bay tuần tra biển của Hoa Kỳ, và cũng như rằng là trong mấy năm trước đó thì Thượng nghị sĩ John McCain cũng đã được Hà Nội trao cho một danh sách rất dài những gì họ muốn mua từ phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên đến nay thì người ta cũng chỉ thấy một chiếc tàu tuần tra cỡ trung bình và một ít tàu loại nhỏ cho cảnh sát biển Việt Nam để mà tuần tra mà thôi. Và diễn biến mới nhất liên quan đến đề nghị mua vũ khí của Hoa Kỳ cho thấy rằng là Việt Nam đang ngày một có thể nỗ lực để mà rời xa ảnh hưởng của Trung Cộng. Tuy nhiên, điều này đến đâu thì còn phải chờ xem bộ máy của chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn cái gì, khi mà người ta đồn đoán rằng đây thật ra chỉ là một cái màn ngoại giao mà thôi, chứ đi đến đâu thì chưa chắc, tại vì lúc nào anh Trung Cộng ảnh cũng phản đối vấn đề này hết đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, phía bên Cộng sản Việt Nam thì họ rất thích ông Donald Trump. Ông này thì hầu như tránh không có nói về cái vấn đề vi phạm nhân quyền của các nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm qua trong một cuộc họp báo chung với lại ông Chủ tịch Cộng sản Việt Nam là ông Trần Đại Quang tại Hà Nội, thì Tổng thống Donald Trump có nhắc về cái vấn đề Biển Đông. Thì ông nói rằng là trong cái việc Biển Đông thì ông sẵn sàng có thể đứng ra làm trung gian để mà giải quyết vấn đề Biển Đông nếu mà phía Cộng sản Việt Nam ngỏ ý. Cái cuộc họp báo ngày hôm qua, tức là cái buổi kết thúc cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ, và ông đã tới Philippines là cái quốc gia cuối cùng trong cái chuyến đi dài 12 ngày của ông. Cái buổi dạ tiệc tối ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump, ông cũng khen ngợi phía Cộng sản Việt Nam từ sau cái chiến tranh đã có thể vực dậy nổi. Nhưng mà về cái vấn đề kinh tế đó, thì rõ ràng là Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng đã chào mời một số những cái món hàng về vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là hỏa tiễn hoặc là máy bay. Đồng thời đó là phía bên Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam cũng ký hàng loạt những cái thương ước thương mại trị giá tới 12 tỷ Mỹ Kim về vấn đề hàng không, rồi hợp tác cung cấp khí đốt, hóa lỏng hoặc là vận tải. Nhưng mà nói về cái chuyến đi hiện nay ông đang có mặt ở bên Phi Luật Tân, thì Tòa Bạch Ốc có nói đến về cho biết là ông Trump cũng như là ông Tổng thống của Phi Luật Tân là ông Rodrigo Duterte là hai bên đã có một cái cuộc họp khá lâu vào khoảng 40 phút đồng hồ vào ngày hôm nay. Và theo như là người phát ngôn viên, nữ phát ngôn viên Sarah Huckabee Sanders của Tòa Bạch Ốc có nói là hai vị này đã ngồi nói chuyện với nhau về cái vấn đề nhà nước Hồi giáo, về cái cuộc chiến ma túy cũng như là về thương mại. Và bà Sarah có nói rằng là về vấn đề nhân quyền thì hai bên có nhắc ra một chút xíu, nói về cái cuộc chiến chống ma túy của Phi Luật Tân. Tuy nhiên thì cái câu chuyện này hoàn toàn khác biệt với lại phát ngôn viên của Tổng thống Duterte là ông Harry Rogi. Ông này có nói là ông Duterte với lại Tổng thống Donald Trump không hề nhắc đến một chữ nào về cái vấn đề nhân quyền cả. Và trong cái cuộc họp mà gọi là bên lề cái hội nghị thượng đỉnh quốc tế này thì ông Trump cũng mong muốn là sẽ có một cái sự hợp tác chặt chẽ hơn với lại các quốc gia trong khu vực Á Châu. Ông chỉ mong muốn là có những cái thỏa thuận song phương và bác bỏ tất cả những cái thỏa thuận đa phương với lại nhiều quốc gia cùng lúc. Đồng thời thì ông cũng tạo ra cái áp lực về phía bên Bắc Triều Tiên là phải hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của cái quốc gia này. Đồng thời thì Tổng thống Trump cũng đã gặp gỡ Thủ tướng của Ấn Độ vào sáng ngày hôm nay là ông Narendra Modi. Thì Tổng thống Trump cũng đã gặp ông Thủ tướng của Úc là ông Marco Turbin, rồi lại gặp luôn cả ông Thủ tướng của Nhật Bản thêm một lần nữa là ông Suji Abe, mặc dù là cái chuyến đi đầu tiên này Tổng thống Donald Trump đã ghé qua Tokyo đầu tiên trong cái chuyến đi nhiều ngày của ông tại Á Châu rồi, đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và trong chuyến thăm Phi Lục Tân lần này của ông Trump đó, thì người ta thấy mặc dù đã hòa hảo hơn rất nhiều về giọng điệu với ông Duterte, tuy nhiên những người dân tại Manila đã lên tiếng phản đối ông Trump tới đây và họ cho rằng là sự tham gia nhiều hơn của ông đến các vấn đề đất nước của họ có thể dẫn đến chiến tranh. Hàng trăm người biểu tình đã đổ ra trên khắp đường phố của Phi Lục Tân trong cuối tuần vừa qua để mà diễn hành cũng như phản đối chuyến thăm của ông Trump đến đây và kêu gọi ông Duterte đi hãy phản đối lại sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong chính sách đối nội của phía đối ngoại của Phi Lục Tân. Và tại khắp nơi trong thành phố thì những người biểu tình từ những nhóm về vấn đề phụ nữ, các nhà hoạt động môi trường và rất nhiều những cái hội đoàn nhóm khác đã diễn hành bên ngoài để mà phản đối, ngoài đường để mà phản đối ông Trump. Và ông Trump thì theo như nhiều người cho biết rằng là ông đại diện cho mặt xấu của những đế quốc lớn mà chuyên môn ăn hiếp những đế quốc nhỏ. Và theo như nhiều người đó trong chuyến thăm lần này đến Phi Lục Tân đó thì bên cạnh những cái vấn đề giao thương như là ông Trump vốn là một doanh gia đã rất là quan tâm thì người ta cũng cho biết rằng là ông sẽ đề cập mạnh đến vấn đề Bắc Hàn để mà các quốc gia cùng lên tiếng phản đối Bắc Hàn và đưa Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán. Và theo như nhiều người cho biết rằng là trong chuyến thăm lần này đó liên quan đến vấn đề Biển Đông vốn có hai quốc gia đã quan tâm rất nhiều đó là Việt Nam và Phi Lục Tân. Thì vấn đề Biển Đông cũng đã được ông Trump nhắc đến và Tổng thống của Phi Lục Tân là Rodrigo Duterte cũng đã nhắc đến vấn đề này. Và khi nhắc đến vấn đề Biển Đông đó thì ông Trump cho biết ông sẵn sàng là một người trung gian để vấn đề Biển Đông có thể đưa ra đàm phán giữa các bên có liên quan. Và ông Trump đã trình bày cái điều đó với Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam là Trần Đại Quang hôm qua, khi ông từ Đà Nẵng đến Hà Nội để mà thăm chính thức Việt Nam trước khi đến Phi Lục Tân. Ông Trump cho rằng vấn đề của Trung Quốc là tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông từ rất lâu rồi, và ông cho rằng là thật là một điều vô lý khi mà Trung Cộng lập luận rằng Biển Đông là do tổ tiên của họ để lại. Và sau đó thì ông đã đề nghị sẽ làm trung gian để các bên ngồi xuống cùng đàm phán. Và Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang khi đó cũng làm như rằng là nghiêm túc lắm và nói sẽ suy nghĩ về đề nghị của Tổng thống Trump trong thời gian sắp tới. Và ông Trần Đại Quang cũng nói rằng là Việt Nam muốn dàn xếp tranh chấp chủ quyền lãnh thổ qua đàm phán hòa bình căn cứ theo các luật quốc tế. Và ngay lập tức khi mà thấy những cái nguồn tin đó thì tờ báo của chính quyền Cộng sản Trung Cộng là Hoàn Cầu Thời báo liền đưa ra một bài bình luận nhằm ve vuốt Việt Nam đừng có nghe lời xúi dục của Hoa Kỳ, đồng thời chỉ trích những cái mà họ gọi rằng là thế lực thù địch bên ngoài để mà toan tính nhúng tay vào chuyện nội bộ của các quốc gia tại khu vực. Bắc Kinh nhiều lần đã chỉ trích Hoa Kỳ rằng là cố tình chen vào các tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông khi mà thực hiện các chuyến đi tự do để mà bảo đảm quyền tự do hàng hải và tự do về vấn đề bầu trời tại Biển Đông. Một số lần thì các tàu chiến của Hoa Kỳ cũng như là các máy bay đã bay vào bên trong 12 hải lý, vốn là những khu vực mà chính quyền Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, nhưng mà người ta cũng biết rằng là toàn là đi cướp mà thôi. Ví dụ như quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974 thì họ cũng đã chiếm của chính quyền Việt Nam. Và hồi tháng 8 vừa qua thì Ngoại trưởng các quốc gia Asia cũng như Trung Cộng đã ký một thỏa thuận khung về bộ quy tắc ứng xử để mà tránh những xung đột vũ trang trên Biển Đông. Việt Nam thì muốn có các ràng buộc về pháp lý để những thỏa ước có hiệu lực cụ thể, nhưng một số nước khác thì lại thân với Bắc Kinh hơn, đã chống lại các những cái vận động đó. Trước khi tới Việt Nam tham dự hội nghị APEC và cũng như có chuyến thăm chính thức Việt Nam thì Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cũng đã phổ biến trên một tờ báo của chính quyền đã nói rằng là những cái việc kiểm soát mâu thuẫn bất đồng và thường đó thì ông này cũng lúc nào cũng nói rằng là ông nếu mà quốc gia nào muốn về vấn đề đàm phán về vấn đề Biển Đông thì phải đối thoại song phương chứ không phải là đối thoại đa phương. Và Tổng thống Trump thì trước khi đến Việt Nam cũng đã có chuyến thăm đến Bắc Kinh và có cuộc trò chuyện với ông Tập Cận Bình. Mặc dù đôi bên đã có những lời khen ngợi lẫn nhau, nhưng mà ông theo như các bài báo cho biết rằng là được ông Trump cho biết là đã không có sự thay đổi nào về chủ trương của Bắc Kinh muốn cướp trọn Biển Đông. Nhưng mà rõ ràng thấy rằng là một số quốc gia cũng đã bất đồng trong vấn đề này, đặc biệt là Phi Lục Tân vốn cũng đã có một phần đã lãnh thổ trong vấn đề tranh chấp với lại Trung Cộng đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến Á Châu nó cũng có một cái chuyện vui đối với lại Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên thì cái cơ quan về truyền thông của cái quốc gia này, họ có nói rằng là cái chuyến họ gọi tổng nói rằng là ông Kim Jong-un gọi ông Tổng thống Donald Trump là một ông già và ông đến đây đó để mà có thể vận động để mà gây chiến tranh. Nhưng mà sau đó thì ông Donald Trump ông nói rằng là lẽ ra là tôi chưa có bao giờ tôi gọi ông Kim Jong-un là gã lùn và mập mà tại sao ông ấy lại gọi tôi là một ông già. Vâng, thì đó là cái câu chuyện vui, nhưng mà nói chung là sáng ngày hôm nay cái chuyện buồn về cái vụ mà động đất ở bên Iraq, biên giới của Iraq và Iran thì số lượng người hiện nay lên tới 350 người chết rồi của cả hai quốc gia. Thì có tới cái số lượng rất đông, khoảng 3.900 hoặc là 5.000 người đã bị thương. Và cái trận động đất này nó xảy ra cũng may mắn ở trong cái khu vực vùng quê, tức là cái nông thôn nơi mà người ta sống bằng nghề nông. Ở bên Iraq thì có khoảng ít lắm, khoảng 7 người chết, nhưng mà cũng có số người bị thương là lên tới 535. Hầu hết những người chết là nằm ở phía bên Iraq. Sau đó thì có tới cả hàng trăm những cái vụ hậu chấn đã xảy ra, làm cho dân chúng ở bên này họ rất là lo sợ. Trở lại cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng, Việt Nam, thì tin tức trước đây cũng đã báo cho biết là nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam đã bị công an sách nhiễu trong suốt thời gian mà các nhà lãnh đạo của quốc tế đến để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh về APEC ở bên Đà Nẵng cũng như là bên Hà Nội. Thì chính quyền địa phương ở nhiều nơi là họ bắt đầu, lúc khi mà bắt đầu khởi sự cho cái APEC ấy, thì họ siết chặt những an ninh. trong cái thời gian từ trước cái cuộc họp thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng và sau đó là cái chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump đến Hà Nội, cũng như là sự có mặt của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Nhà nước của Trung Cộng. Đã có hàng chục những cái nhà tranh đấu như vậy đã bị quản thúc tại gia kể từ ngày 4 tháng 11 là vì Nhà nước Cộng sản Việt Nam không có muốn những cái nhà đấu tranh này gặp gỡ những cái giới chức ngoại quốc hay là mở ra những cái cuộc biểu tình để mà phản đối về cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở trong nước và cái việc Trung Cộng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa cùng một số những cái vấn đề khác. Thì một số các nhà tranh đấu khác như là bà Đỗ Nguyễn Kha Mai Khôi, tức là Mai Khôi có cái biệt danh là Lady Gaga Việt Nam, đã bị công an bắt đưa về nhà hôm thứ Bảy sau khi mà bà đưa cao cái biểu ngữ chống lại ông Trump. Bà Mai Khôi cũng là người đã từng gặp gỡ nói chuyện với là Tổng thống Barack Obama và nói về cái tình hình nhân quyền khi mà ông tới Việt Nam vào năm ngoái. Và từ lâu nay đó, kể từ đó thì bà vẫn hát những cái bài hát vẫn đòi hỏi cái chế độ Hà Nội phải là chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận để cho người dân có cái quyền tham gia chính trị. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và thường đó theo thông lệ đó thì trước các sự kiện quốc tế lớn thì thường chính quyền Cộng sản Việt Nam có những cái chính sách về vấn đề đàn áp, bắt bớ cũng như rằng là giam lỏng những tiếng nói bất đồng hoặc là những nhà hoạt động dân chủ. Và đúng như vậy, thưa quý vị, thì trước chuyến thăm của Tổng thống Trump cũng như Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam để tham dự hội nghị APEC thì chính quyền đã gia tăng đàn áp bắt bớ rất là nhiều. Kể từ ngày 4 tháng 11 thì hàng chục những nhà tranh đấu đã bị quản thúc tại gia. Theo như cái mà chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cho rằng là những người này đang âm mưu để mà thực hiện những cái tuyên truyền chống phá nhà nước. Và về tất cả những vấn đề khác nhau mà các nhà vận động này để mà quan tâm như là vấn đề hòa nhân chủ nhân quyền cho Việt Nam, vấn đề Biển Đông, vấn đề tự do tôn giáo và một số vấn đề khác, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đều cho rằng đây là những cái tuyên truyền chống nhà nước mà thôi. Và liên quan đến chuyến thăm của ông Trump đến Việt Nam thì thật ra theo như các chuyên gia cho rằng là ông Trump đã không nhắc đến về vấn đề tình hình nhân quyền hoặc cũng như là tự do tôn giáo tại Việt Nam, đã khiến cho chính quyền Cộng sản Việt Nam mạnh tay hơn trong vấn đề đàn áp. Kể từ đầu năm đến nay thì ít nhất 15 người đã bị bắt và bị đưa ra các bản án tù rất nặng nề. Ví dụ như là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay còn gọi là Mẹ Nấm, người bị bản án 10 năm tù hồi tháng 6. Và vốn cũng đã, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã từng được đệ nhất phu nhân là bà Melania Trump đã trao giải cho phụ nữ can đảm quốc tế hồi tháng 3. Nhưng mà trong chuyến thăm lần này thì người ta thấy rằng là blogger Mẹ Nấm vẫn bị giam giữ. Và không biết đó có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho đệ nhất phu nhân Melania Trump đã quyết định không đến Việt Nam hay không. Và cũng liên quan đến chuyến thăm lần này và đặc biệt là về những cuộc điều tra về việc liệu nhóm vận động tranh cử của ông Trump hoặc là cá nhân ông Trump đã có những cái mối liên hệ gì với chính quyền của Nga hay không. Thì trong ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã tìm cách giải tỏa sự thắc mắc của dư luận về việc ông có chấp nhận lời chối bỏ của ông Tổng thống của Nga là Vladimir Putin về vấn đề Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái hay không. Thì trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, ông Trump có vẻ không muốn lặp lại các phát biểu mà ông đưa ra trong cuối tuần khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Theo đó, ông có vẻ như là nhìn nhận rằng ông tin rằng là Tổng thống Putin đã nói rằng là ông Nga không có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Nhưng mà đồng thời lại những phát biểu về vấn đề tại sao có nhiều người chỉ trích rằng các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã từ cả những năm nay đều có những kết luận rằng là Nga, tin rằng là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử vào năm ngoái. Cơ quan CIA cũng hôm thứ Bảy đã nói rằng giám đốc Mike Pompeo ủng hộ kết luận đưa ra trong bản báo cáo của Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã mở những chiến dịch tấn công nhằm tạo ảnh hưởng đến dư luận quần chúng Hoa Kỳ để mà trợ giúp Tổng thống Trump trong chiến thắng vào năm ngoái trước ứng cử viên Hillary Clinton. Hôm thứ Bảy, thì theo như ông Trump đã có cuộc trả lời phỏng vấn với các nhà báo trên chiếc Air Force One rằng ông Tổng thống của Nga Putin nói rằng ông ta không có can dự vào vấn đề này. Và ông Trump đã hỏi đi hỏi lại một lần nữa. Và theo ông thì hỏi đến bấy nhiêu đó thôi, ông Putin vẫn cho rằng là không có can dự. Và ông Trump cũng như ông Putin đã có cuộc nói chuyện vào cuối tuần này khi ở Việt Nam, cuối tuần vừa rồi khi ở Việt Nam cùng tham dự hội nghị APEC. Tuy rằng ông Trump không nói rõ là có tin vào lời chối tội của ông Putin hay không, nhưng mà ông Trump cũng đã từng đùa cợt với những người chỉ huy của các cơ quan tình báo rằng khi mà họ đưa ra những cái nguồn tin rằng là Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử vào năm ngoái, thì ông Trump cho rằng đó là những cái điều rất là buồn cười. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều tin rằng Nga đã can thiệp bằng cách này cách kia vào cuộc bầu cử năm ngoái, chỉ duy nhất có một mình ông Trump không tin thôi đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ông Trump, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, trong cái lúc ở Việt Nam thì ông có gặp gỡ ông Putin và ông nói rằng là tôi đã nói nhiều lần rồi, đã hỏi ông Putin nhiều lần là nước Nga có quậy phá trong cái cuộc bầu cử Tổng thống 2016 hay không. Thì ông Putin ông trả lời là không. Thì Tổng thống Donald Trump nói rằng đó là nếu mà tôi hỏi hoài như vậy thì câu trả lời cũng vẫn như vậy. Và hỏi thêm nữa thì đó là một cái lời xúc phạm đối với lại Tổng thống Putin. Nói về bà blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là cái người mà đã được bà đệ nhất phu nhân Melania Trump trao cho cái giải thưởng người đàn bà can đảm thế giới, thì người ta vẫn cho biết được rằng là bà Trump đó thì trong suốt cái chuyến đi từ Nhật Bản đến Trung Quốc, rồi bà có cái thời gian rất là thoải mái ở đây, nhưng mà bà rất là kỵ Cộng sản Việt Nam. Khi mà bà Nguyễn Ngọc Như Quyền là cái người mà chính bà đã trao cho cái giải thưởng, vậy mà cái lời kêu gọi Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục giam cầm. Và ngày hôm nay thì tin tức cho biết là mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cùng chung với là anh Ba Sàm, tức là ông Nguyễn Hữu Vinh, và Hội Anh Em Dân Chủ và mục sư YX đã được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam chọn để mà trao cho cái giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2017. Và cái buổi lễ trao cái giải thưởng Nhân Quyền Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức tại California vào ngày Chủ nhật 10 tháng 12 năm 17, tức là đúng vào ngày Quốc tế Nhân Quyền lần thứ 69, và cũng là đánh dấu 20 năm hoạt động của Mạng Lưới Nhân Quyền. Nói về ông Nguyễn Hữu Vinh, thì ông này đó là chủ của cái trang blog Anh Ba Sàm. Ông sinh năm 56 tại Hà Nội. Còn riêng về Hội Anh Em Dân Chủ thì cũng được trao cho cái giải thưởng. Thì cái Hội Anh Em Dân Chủ này được thành lập vào tháng 4 năm 2013 trên mạng xã hội Facebook và không có theo mỗi quy định của luật pháp của nước nhà Cộng sản Việt Nam. Và sau đó thì Anh Em Dân Chủ không có chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam hiện hành. Rồi ngoài ra đó thì có mục sư YX là cái người cũng được lãnh cái giải thưởng nhân quyền năm nay, sinh năm 60 tại tỉnh Gia Lai. Và trong năm 2007 thì mục sư YX đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Gia Lai bắt và kết án 6 năm tù chỉ có tội là mà ông đã cùng với lại những người thượng biểu tình để mà đòi đất cũng như là đòi tự do tôn giáo cho những người thượng mà thôi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì những người này từ trước khi Tổng thống Trump đến Việt Nam đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ và cũng đã có những hành vi sách nhiễu liên quan đến các hoạt động của họ trong quá khứ nhằm mà lên tiếng nói cũng như rằng là đòi lại những quyền lợi chính đáng của người dân mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng mặc dù chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn ca ngợi rằng là cho rằng là không có một quốc gia nào, không có một nơi nào trên thế giới dân chủ hơn Việt Nam, thì cái điều này khi mà nói ra không biết các chính quyền Cộng sản Việt Nam có cảm thấy ngượng miệng hay không, nhưng mà nghe qua thì rất là buồn cười. Nhưng mà buồn cười hơn bởi vì từ sáng đến giờ màn hình CNN liên tục chiếu cảnh Tổng thống Donald Trump của chúng ta trong một cái nghi thức truyền thống của hội nghị thượng đỉnh ASEAN, thì thường là các lãnh đạo trên toàn thế giới đứng để mà chéo tay lại để mà nối kết với nhau, bắt tay nhau. Thì Tổng thống Trump có vẻ khá lúng túng với cái màn này khi mà ông đứng, ông nhìn qua, nhìn lại. Nhìn qua bên trái thì thấy ông Maye, bên phải xin lỗi quý vị, thấy ông Maye in Việt Nam, và nhìn qua bên trái thì thấy ông Duterte. Để nhìn xem hai ông này bắt tay, chéo tay lại để mà nối kết lại với nhau như thế nào, nhưng mà cũng khá là lúng túng. Và cuối cùng thì người ta thấy rằng Tổng thống Trump cũng bắt tay được, cũng chéo tay lại được với nhau với hai ông này. Tuy nhiên ông Trump cũng có vẻ hơi quê quê khi mà thấy ông cười. Bởi vì đây thực xem như rằng là cái cách hơi ngược với ông Trump khi mà trong các cuộc gặp gỡ với mọi người thì ông Trump thường bắt tay đối diện trực tiếp với nhau và có những cái cú bắt tay rất là mạnh. Tuy nhiên trong lần này bắt chéo tay lại như vậy thì không biết rằng là ông Duterte cũng như là ông Mayen Việt Nam là có chỉ cho ông Trump cái cách bắt tay chéo lại hay không để mà nối kết lại với nhau để mà chụp hình tại hội nghị ở Phi Lục Tân hay không. Chứ ông Trump thì có vẻ rất là lúng túng trong cái màn này đó anh Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, bởi vì bụng ông hơi lớn á, nếu mà ông nhỏ nhỏ một chút xíu vòng tay lại thì nó còn dư được cái chút xíu mà thôi. Nhưng mà nói chung là theo như là thông lệ của ASEAN thì mỗi lần như thế là họ đều có cái cảnh bắt chéo tay với nhau, nối tay với nhau, người này qua người kia thành một cái vòng để sau đó được chụp hình chung với nhau và mặc áo của cái nước chủ nhà đưa ra. Vâng, thì như vậy thì cũng vui. Vậy là ông Trump chuẩn bị trở lại Hoa Kỳ rồi, trong cái chuyến đi rất là dài của ông cũng khá là thành công về vấn đề thương mại cũng như là về vận động các quốc gia trong cái khu vực này về cái vấn đề gọi là Bắc Triều Tiên, cái chương trình hòa tiến của họ. Chương trình Chào Bình Minh đến đây cũng xin được tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và mến chúc anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một tuần mới thành công và bình an. Và xin hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai.